Thưa quý ông bà và anh chị em, để tôn vinh chúc tụng Chúa là Thượng Đế, là đấng dựng nên muôn loài muôn vật, điều khiển thế giới, ban sự sống cho muôn loài. Chúng ta cảm tạ Chúa về những hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận được. Bởi vì ngay lúc này đây, khi chúng ta ngồi trong nhà thờ, trái tim của chúng ta đang đập, lá phổi của chúng ta đang hít thở những không khí, mắt chúng ta đang nhìn thấy ánh sáng, tai chúng ta nghe được những âm thanh, đó chẳng phải là những hồng ân vô cùng lớn lao hay sao? Và vì thế cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng đồng thời khi chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta cũng lắng nghe lời Chúa. Và mỗi một tuần hội thánh muốn dùng lời Chúa để giáo huấn chúng ta về một khía cạnh nào đó trong đời sống đức tin. Chắc chúng ta còn nhớ lời Chúa của tuần trước dạy chúng ta phải sửa lỗi cho người anh em, đặc biệt là những người có trách nhiệm như những người cha người mẹ ở trong gia đình, thì cái sứ mạng nhiệm vụ ấy rõ ràng và nó đòi hỏi chúng ta phải thật sự là quan tâm để thực thi. Sửa lỗi cho anh em không phải là để lên án, sửa lỗi cho anh em không phải là để lên mặt. Sửa lỗi cho anh em như Chúa dạy, đó là chinh phục người anh em trở về với Chúa. Còn hôm nay Chúa Nhật thứ 24 thường niên, các bài kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc, chắc chắn chúng ta nhận ra sứ điệp của lời Chúa, đó là sự tha thứ. Đó là sự tha thứ. Để thuyết phục chúng ta, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện dụ ngôn về tên đầy tớ không có lòng thương xót. Chúa đưa ra cho chúng ta một cái ví dụ mà đương nhiên nó cũng làm cho nó cũng có một cái gì đấy nó hơi quá lên một chút. Hai cái món nợ, một món nợ là khổng lồ và một món nợ thì bé tí con. Bởi vì món nợ là 10.000 yến vàng, chúng ta thử hình dung nó khổng lồ như thế nào, 10.000 yến vàng. Trong khi cũng là một món nợ kia chỉ là 100 quan tiền thôi. Một món nợ khổng lồ và một món nợ rất nhỏ. Nhưng tôn chủ đã chạy lòng thương tên đầy tớ, và y thì xin là hoãn, còn ông chủ thì cho anh ta về và tha luôn cả món nợ, tha bổng luôn, không có điều kiện. Trong khi chính anh ta thì lại không sẵn sàng như thế đối với một món nợ nhỏ của một người đồng bạn. Anh ta bóp cổ, tống ngục cho đến khi trả xong nợ. Cái mâu thuẫn của câu chuyện, Chúa Giêsu dường như cố ý đẩy nó lên cao để cho vấn đề nó được sáng tỏ hơn và chúng ta dễ nhận ra sứ điệp hơn. Chúng ta hiểu món nợ khổng lồ ấy là gì và tên đầy tớ ấy là ai và tôn chủ là ai. Món nợ khổng lồ ấy là biết bao nhiêu tội lỗi mà chúng ta đã phạm, biết bao nhiêu tội lỗi chúng ta đã phạm, mất lòng Chúa, những tội tày đình, những tội khủng khiếp. Bởi vì đối với Chúa là đấng tối cao, là đấng thánh thiện, thì chỉ một chút thôi thì cũng là khủng khiếp lắm rồi. Trong khi đó chúng ta lại phạm những tội tày đình, cho nên tội của chúng ta lớn như là một món nợ 10.000 yến vàng. Nhưng ông chủ đó là Thiên Chúa đã rộng lòng thương xót, tha bổng, tha luôn, tha vô điều kiện. Là bởi vì làm sao? Bởi vì ông chủ thương tên đầy tớ, chạy lòng thương, thấy nó van xin như thế thì ông chủ chạy lòng thương, tha, và tha hơn những gì mà anh ta chờ đợi, hơn những gì mà anh ta ước mong, trong khi anh ta lại không đối xử một cách đúng mức, đối với người bạn mắc nợ anh ta có 100 quan tiền. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cốt lõi của câu chuyện nằm ở câu ông chủ nói với anh ta như thế này: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của lời Chúa đã rất rõ ràng. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta ngược dòng lịch sử. Từ thuở ban đầu thì con người đôi khi được phép báo thù, và không những báo thù mà còn báo thù gấp nhiều lần. Nhưng mà đến dần dần cho đến thời ông Mô-xê thì vẫn được phép báo thù, nhưng mà mắt thế mắt, răng đền răng thôi. Tức là không báo thù gấp hai gấp ba lần nữa. Nhưng rồi dần dần đến giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu, thì đó là sự tha thứ. Tha thứ. Bởi vì chúng ta không lý luận đâu xa, chúng ta cũng không ngại đến một cái thứ triết thuyết nào đấy, mà vấn đề là ngươi phải thương bạn ngươi như chính ta đã thương ngươi. Ông tôn chủ nói với tên đầy tớ: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Bài huấn ca cũng hòa tấu với cái lời khuyên, lời dạy là phải tha thứ. Bởi vì oán hờn và giận dữ là điều ghê tởm. Kẻ tội lỗi thì giỏi cái đó lắm. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa. Tội lỗi nữa, tội lỗi nó, người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho người khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi của bạn sẽ được tha, vân vân, và những lời tương tự. Thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của lời Chúa đã rõ, và Chúa Giêsu dạy chúng ta là cần phải nói theo lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Bởi vì chính Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với chúng ta khi tha thứ cho chúng ta hết tất cả mọi tội lỗi và nợ nần. Và vấn đề là chúng ta phải dõi theo lòng nhân hậu của Chúa, bắt chước Thiên Chúa để sẵn lòng tha thứ cho anh chị em. Chúng ta hay lý luận thế này, lý luận thế kia, nó thế mà nó dám nói tôi thế này ư, nó là con cháu mà nó dám xúc phạm với tôi thế này ư, vân vân và vân vân. Cái lý luận của chúng ta vứt hết nó đi, vứt hết nó đi. Phải noi theo lòng nhân hậu của Chúa, có thế thôi, có thế thôi. Lý do là bởi vì chúng ta đã đón nhận được lòng thương xót của Chúa, đã được tha thứ. Và hết mọi người phải noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Như ông chủ nói với tên đầy tớ, ngươi lại không tha thứ cho bạn như là ta đã tha thứ cho người sao? Và thưa quý ông bà và anh chị em, tha thứ là một điều không dễ một chút nào đâu, không dễ một chút nào đâu. Chỉ với ơn của Chúa chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó. Và đó là điều mà chúng ta cầu xin Chúa trong thánh lễ này. Và trong thánh lễ này, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì 10 năm anh chị em sau hơn 4 tháng học tìm hiểu giáo lý, họ đã dứt khoát nói lời sẵn sàng bước theo để làm môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay là những tiến trình đầu của tiến trình khai tâm Kitô giáo. Họ được tiếp nhận và họ sẽ được sức dầu dự tòng lát nữa đây. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi có lẽ cũng hơi giảng dài một chút chăng? Ngày thứ năm tuần thánh chúng ta dự lễ, chúng ta đã cùng chứng kiến và cầu nguyện Đức Giám Mục làm phép ba loại dầu. Loại dầu thứ nhất là dầu bệnh nhân, là sức cho những người bệnh và những người già. Dầu thứ hai là dầu dự tòng. Và dầu thứ ba là dầu Christma, dầu thánh. Dầu dự tòng là sức cho những người chuẩn bị bước vào đạo, bởi vì dự là dự bị, chuẩn bị, tòng là bước theo vào đạo. Còn dầu thánh là sức cho những người khi được đổ nước, rửa tội, khi thêm sức, và sức dầu cho những người chịu chức thánh cũng như những thánh hiến những đồ vật thánh. Chúng ta ít khi quan tâm đến cái dầu này, dầu dự tòng. Dầu dự tòng này anh chị em sẽ đón nhận được ơn của Chúa Thánh Thần để soi sáng. Soi sáng để trong khi học giáo lý thì dễ dàng tiếp thu những giáo huấn mà Hội Thánh muốn thông truyền qua lời Chúa cũng như giáo huấn của Hội Thánh. Dễ dàng đón nhận và tiếp thu giáo huấn của Chúa, của Hội Thánh muốn thông truyền. Đồng thời Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn sức mạnh. Sức mạnh ở đây là không phải là để chiến đấu với ai, sức mạnh ở đây là để chiến đấu với chính bản thân mình, để vượt thắng những yếu đuối của bản thân, chiến thắng tội lỗi và cám dỗ. Ví dụ như hôm nay lời Chúa dạy phải tha thứ, thì Chúa sẽ ban ơn sức mạnh để có thể vượt thắng được sự oán thù, oán hờn, giận ghét, để sẵn lòng tha thứ cho anh chị em nếu như người ta xúc phạm đến mình. Ơn Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh để bước theo Chúa Giêsu, bởi vì đi theo Chúa Giêsu chưa bao giờ là một cuộc dạo mát. Đi theo Chúa Giêsu là từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa, cần phải có sức mạnh thiêng liêng của Chúa nâng đỡ thông ban thì mới có thể bước theo Chúa cho đến cùng được. Tất cả chúng ta đã được sức dầu dự tòng rồi, ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Có điều chúng ta không mấy khi ý thức về điều đó để cầu nguyện xin ơn Thánh Thần. Thì hôm nay nhân dịp sức dầu dự tòng cho 15 anh chị em này, chúng ta cầu nguyện để họ đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, cho tiến trình bước theo Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Người và sống chứng tá tin mừng trong phần còn lại của cuộc đời. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta là những người đã được sức dầu dự tòng rồi, chỉ xin ơn Thánh Thần hoạt động lại mạnh mẽ trong chúng ta, để chúng ta có thể đủ sức mạnh thực thi giáo huấn tin mừng mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta.